Độc Tôn Tam Giới, chương 1355, Khổng Tước Vệ 2, góc truyện audio.com. Nào nghĩ đến, Khổng Tước Vệ đến trên 100 người, hơn nữa thực lực rõ ràng đều trải qua chọn kỹ lựa khéo, cả đám đều có thể áp đảo người bên Tu La Vệ. Tu La Vệ thống lĩnh kia giận tím mặt, họ Khổng, đừng cho mặt không biết xấu hổ, Khổng Tước Vệ ngươi như bức Tu La Vệ chúng ta cũng không phải ăn chay. Khổng thống lĩnh kia lạnh lùng nói, Tu La Vệ, đừng mất mặt xấu hổ rồi. Đường đường Tu La Vệ, lúc nào sa đọa đến tình trạng giữ nhà hộ viện cho người. Các ngươi những mặt hàng này, cũng dám tự xưng Tu La Vệ, bại hoại danh khí của đại đế tâm kia đáng chu. Coi như là Tu La Vệ, đó cũng là bại hoại trong Tu La Vệ. Bằng không thì, sao lại không biết bảy đại đế ước định, đại đế thế lực không thể trực tiếp tham dự sự tình thế tục. Những lời này, nghĩa chính ngôn từ, hiển nhiên là đã sớm thiết kế tốt. Tu La Vệ thống lĩnh kia trợn mắt há hốc mồm, nhất thời tiếp không được. Bọn hắn ở chỗ này, thật là giữ nhà hộ viện cho Vương Đình Đại Phiệt cho Thái Uyên Lâu. Người ta nói, là một chút cũng không có oan uổng bọn hắn. Bất quá, những người này, ai là đèn đã cạn dầu. Tu La Vệ thống lĩnh kia thấy mình ít người chịu thiệt nhưng trên đạo lý lại không muốn chịu thiệt cười lạnh nói. Người nói Tu La Vệ ta tham dự sự tình thế tục chẳng lẽ không thức vệ các ngươi không phải cũng tham dự sự tình thế tục sao? Thật sự là chê cười, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng sao? Khổng thống lĩnh liếc mắt nhìn hắn, như là liếc người si, vung tay lên, căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn. Coi chừng bọn hắn, nếu như có hành động thiếu suy nghĩ, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội, bốn chữ này vừa ra, mọi người sợ hãi. Ngay cả Vương Đình Phiệt chủ trong nội tâm cũng có chút co lại. Điệu bộ này, hoàn toàn là xông đến bọn hắn a. Chẳng lẽ, Khổng Tước đại đế xuất quan, giận tím mặt tự mình phái người đến chèn ép Vương Đình Đại Phiệt. Ngẫm lại, loại khả năng này cũng không lớn a. Nếu như là Khổng Tước đại đế hạ lệnh, chỉ sợ tứ đại hoàng giả dưới trướng Khổng Tước đại đế đã sớm dắt tay nhau mà đến rồi. Như thế nào sẽ chỉ phái một thống lĩnh đến, mặc dù thống lĩnh này là đệ nhất thống lĩnh, nhưng cuối cùng địa vị không bằng tứ đại hoàng giả a. Nghĩ tới đây, tuy Vương Đình Phiệt chủ không nghĩ ra, nhưng trong lòng lại an tâm một ít. Trầm giọng hỏi, Khổng thống lĩnh, hôm nay Thái Uyên lâu ta khai trương, không biết ở đâu đắc tội Khổng thống lĩnh. Lại thanh thế to lớn như vậy, Khổng thống lĩnh lạnh lùng cười cười, Vương Phiệt chủ, không cần thoại lý hữu thoại, người sở tác sở vi chính mình tinh tường, Khổng mỗ căn bản không biết Vương Phiệt chủ ngươi, chưa nói tới có đắc tội hay không. Hôm nay ta phụng mệnh đến, chẳng qua là đến chấp pháp mà thôi. Chấp pháp, Vương Đình Phiệt chủ thản nhiên nói, Vương Đình Đại Phiệt ta gần đây an phận thủ thường, xưa nay đều là mẫu mực của Lưu Ly Vương Thành, không biết Khổng thống lĩnh chấp pháp cái gì. Tu La Vệ thống lĩnh cười lạnh nói. Cũng đừng là quan báo tư thù a. Khổng thống lĩnh nhịn không được cười lên, nhìn chằm chằm vào Tu La Vệ thống lĩnh. Thù riêng, nói như vậy Tu La Vệ các ngươi thừa nhận, lúc trước bắt vi gia phụ tử đi là thù riêng. Quả nhiên là người thống khoái, ngay cả thù riêng cũng dám thừa nhận, Khổng mỗ bội phục. Người yên tâm, nếu là thù riêng, chuyện này, chờ Khổng Tước bệ hạ xuất quan. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ tìm các ngươi lý luận minh bạch, sắc mặt của Tu La Vệ thống lĩnh kia đại biến. Ngươi đừng xuyên tạc ý của ta, cái thuyết pháp này nếu như bị người nhìn Tu La Vệ bọn hắn nhất định trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bởi vì thù riêng, bắt vi gia phụ tử đi, đây là cử động sẽ gây công phẫn. Dù hắn là Tu La Vệ cũng không dám gánh nhiều người tức giận như vậy. Không cần nói xạo, đúng sai, tâm lý mọi người đều tinh tường. Khổng thống lĩnh căn bản không dung đối phương nói xạo, trực tiếp vung tay lên, định nhạc dạo cho chuyện này. Vương Đình Phiệt chủ cố nén nộ khí. Khổng thống lĩnh, các ngươi nói thù công thù riêng, Vương mỗ đều không có hứng thú. Ta chỉ hỏi một câu, hôm nay Thái Uyên lâu khai trương, có chỗ nào không hợp quy củ, lại khiến Khổng Tước Vệ lao sư động chúng như vậy. Vương mỗ nhát gan, nhưng cũng biết mọi thứ đều không qua một chữ lý. Khổng thống lĩnh cười lạnh nói, Vương Phiệt chủ, ngươi cũng chớ làm bộ người vô tội. Chúng ta đã đến tự nhiên là nắm giữ chứng cứ sung túc. Ở đây nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều có mắt, ngươi còn sợ Khổng Tước Vệ ta oan uổng ngươi. Nói sau, Khổng Tước Vệ ta, lúc nào làm qua oan tình án giả. Vương Đình Phiệt chủ nghe bọn hắn nói như vậy, tựa hồ không phải đến quan báo tư thù, trong nội tâm thoảng yên ổn. Hắn tự hỏi, lần này Thái Uyên lâu làm đều sạch sẽ, tuyệt đối không ức hiếp ai. Dù đối phương muốn cố tình gây sự, Vương Đình Đại Phiệt cũng có thể theo lý cố gắng. Muốn nói lần trước khai trương Thái Uyên lâu chèn ép Thái Uyên các còn có chút trái lý. Lúc này đây, sạch sẽ không có vấn đề. Cho nên, Vương Đình Phiệt chủ lực lượng 10 phần, đã nắm chắc khí, Vương Đình Phiệt chủ cũng dám nói chuyện. Khổng Tước Vệ không làm oan tình án giả, vậy thì mời nói cho ta biết Thái Uyên lâu ta trái pháp luật chỗ nào. Ánh mắt của Khổng thống lĩnh lạnh lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Đình Phiệt chủ, phảng phất muốn xem thấu hắn, bỗng nhiên ngữ khí như một cây trường thương phóng tới. Vạn thọ đan của Thái Uyên lâu ngươi, đan phương từ đâu mà đến? Vấn đề này, hỏi cực kỳ đột nhiên, thoáng cái đánh Vương Đình Phiệt chủ trở tay không kịp. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được Khổng thống lĩnh sẽ đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Bất quá sau khi ngắn ngủi thất thố, Vương Đình Đại Phiệt lại đùa cợt cười cười. Vấn đề này, tựa hồ không cần hướng Khổng thống lĩnh bàn giao a. Chẳng lẽ Vương Đình Đại Phiệt ta làm sinh ý còn cần bẩm báo Khổng thống lĩnh sao? Nhớ không lầm, Lưu Ly Vương thành chúng ta, không có cái luật này a. Hơn nữa, chính như Khổng thống lĩnh nói, đại đế thế lực không thể can thiệp thế tục. Khổng thống lĩnh diễn xuất như vậy, không phải có chút trước sau mâu thuẫn sao? Giang Trần núp trong bóng tối, nghe xong lời này, lại âm thầm bật cười. Vương Đình Phiệt chủ này, còn tự cho là thông minh, cho rằng Khổng Tước Vệ không có chuẩn bị sẽ tới tìm phiền toái. Kỳ thật Giang Trần đã sớm đến hiện trường, chỉ là chuyện ngày hôm nay, hắn không có cách nào tự mình ra mặt. Cho nên cùng Cơ Tam công tử ăn mặc thành tán tu trốn ở góc phòng vụng trộm xem náo nhiệt. Chứng kiến Tu La Vệ bị Khổng Tước Vệ nói không phản bác được như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy hả giận. Lại nhìn Vương Đình Phiệt chủ kia, vẻ mặt thong dong mỉm cười, cho là chính nghĩa ngôn từ của mình, đã bác bỏ Khổng thống lĩnh. Nếu, góc truyện audio.com, như Khổng thống lĩnh thức thời, nên rời đi à, cách chương.